Câu số 3, tự cứu mình nghĩa là gì? Lúc nãy có người trả lời mất rồi. Đây giờ không phải trả lời nữa. Anh chị em nói là để xuống khỏi thập giá là đúng rồi, nhưng mà anh chị em đừng quên cái chữ tự cứu mình là chữ kinh khủng lắm á. Anh chị em có trả lời chữ này thường không? Thường đâu ạ, không hề thường tí nào. Tự cứu mình nghĩa là gì? Đấy. Và nhắc cho anh chị em biết rằng cả đời sống của chúng ta luôn luôn bị cám dỗ này, đó là tự cứu mình. Anh chị em đừng tưởng rằng chỉ Đức Giêsu trên thập giá mới gặp cái cơn cám dỗ là tự cứu mình. Chúng ta gặp cơn cám dỗ tự cứu mình hàng ngày. Anh chị em bỏ chữ cứu đi, anh chị em thay vào đó bằng những động từ khác là ra liền. Tự lo cho mình, tự vun vén cho mình, tự xây dựng cho mình. Bởi vì tôi phải làm việc nhiều thì tôi mới có tiền nuôi các con của tôi mới có thể gửi nó đi Mỹ học chứ. Ủa, trời đất ơi, mà tôi phải lo cho tôi. Tại sao tôi phải lo cho chị Dung này, không phải lo cho chị? Chúng tôi không cần phải lo người khác, tôi lo cho gia đình tôi này, những người của tôi này, thế thôi. Thế tự cứu mình, tự lo cho mình, tự định đoạt lấy cái đời của mình. Tất cả những điều đó là những cám dỗ. Và như thế anh chị em mà ủa sao tự cứu mình, lo cho mình có gì đâu mà đụng đến Chúa? Có đấy. Trong khi đó thực sự đời sống Kitô hữu là người để cho Chúa lo, để Chúa lo, để Chúa cứu. Có khi là để Chúa cứu đấy. Còn thường là chúng ta tự lo và tự cứu lấy mình. Chúng ta tự để lo cho tương lai của mình. Thế thôi. Đấy là tương lai của tôi thì tôi phải lo, nhưng không là chúng ta luôn luôn nói không lo ai lo đấy. Thế và chúng ta tự lo tất cả loay hoay cái điều đó. Thành ra ở đây anh chị em thấy Đức Giêsu lúc nãy có người đã nói đấy, trên thập giá Đức Giêsu không tự cứu mình, có nghĩa Đức Giêsu nói để Cha lo, để Cha lo, để Cha cứu. Chuyện này không phải của mình. Mình đã sống cả đời như vậy thì cái hậu quả đi đến điều này, Cha đưa mình lên đây thì Cha lo cho mình. Cha có đưa xuống hay không không cần biết, chỉ biết là chuyện đó là Cha lo, thế thôi. Rồi tại sao người Do Thái lại muốn Đức Giêsu tự cứu mình? Đấy. Rồi câu thứ hai này nó cũng gắn liền với câu vừa rồi. Đối với người Do Thái, đấng Mêsia phải là đấng như thế nào? Đó, có ai sẵn sàng trả lời câu này không ạ?
Thưa Cha, tự cứu mình có nghĩa là người Do Thái muốn Đức Giêsu làm một phép lạ tự giải thoát mình khỏi bàn tay gian ác của họ. Còn đối với người Do Thái, đấng Mêsia là đấng được sức dầu, là người của Thiên Chúa có thể cứu dân Do Thái ra khỏi ách nô lệ của đế chế Roma.
Hết chưa? Hết rồi không ạ? Vâng, có ai thêm? Tức là đối với người, vâng, đấng Mêsia là đấng cứu người Do Thái. Vâng, chị vẫn chưa trả lời câu là phải là đấng như thế nào để nó gắn với câu trên. Có ai
Dạ thưa Cha và mọi người, đấng Mêsia là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của dân tộc Do Thái. Niềm tin vào đấng Mêsia là niềm tin rằng dân Do Thái và toàn thể nhân loại sẽ được dẫn vào thời đại hoàng kim, nền công lý hoàn hảo và nền hòa bình trên thế giới được thực hiện bởi đấng Mêsia. Ngài là vua lý tưởng hoàn hảo, có nghĩa là Mêsia có nghĩa là đấng được sức dầu, là danh hiệu trong cựu ước các tiên tri gọi các vua Israel là người được Thiên Chúa chỉ định lãnh đạo lý tưởng để cứu thế giới.
Vâng, nhưng mà vẫn chưa nói được cái câu mà chúng ta đang sắp sửa đụng tới. Có một cái nét gì của ông Mêsia mà vì thế nên đang đụng đến bài phúc âm này?
Dạ con xin trả lời. Đối với người Do Thái, đấng Mêsia là đấng toàn thắng.
Thế chị ạ? Toàn thắng nghĩa là thắng ai? Thắng ai?
Đấng toàn thắng nghĩa là đi đến đâu hay bất cứ chuyện gì đều là thắng.
Thế thì giờ sao? Thế điều nào đó chiều chị nói đụng đến bài phúc âm này như thế nào?
Tức nghĩa nếu mà Chúa chịu trên thập giá là Chúa thua loài người.
Nếu Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá là đang thắng hay thua?
Đối với người đời thì là thua, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì là thắng, tức là con lời Chúa Cha.
Thôi mà đối với người đời thôi thì là thua, đúng không ạ?
Dạ vâng.
Đấy, và anh chị em thấy cái câu trả lời vừa rồi nhắc chúng ta biết rằng Đức Giêsu trên thập giá là người thua. Chắc chắn là người bị thua.
Nói nào.
Tôi đóng đinh anh rồi, bây giờ anh thua chưa? Dạ thua rồi. Thế thôi. Và như thế, câu trả lời vừa rồi của chị Hồng Diễm nhắc chúng ta biết rằng đối với người Do Thái, đấng Mêsia là đấng lúc nào cũng thắng. Lúc nào toàn thắng, lúc nào cũng thắng đó. Bởi vì sao? À, nhưng mà tôi hỏi chị trả lời mới hay. Tại sao đấng Mêsia lại là đấng toàn thắng? Nhờ cái gì? Tại sao? Dễ quá. Quá dễ. Nhờ sao? Nhờ tại sao mà đấng Mêsia phải là đấng toàn thắng thôi?
Là người được Thiên Chúa sai đến và nhờ sức mạnh của Thiên Chúa.
Vâng. Và sai đến để làm gì ạ?
Để giải phóng.
Đấy, đúng rồi. Nếu Thiên Chúa sai một ông đến để giải phóng mà ông lại toàn thua thì còn giải gì nữa, đúng không nào? Đấy, nên lý luận rất đơn giản. Ông hỏi tại sao đấng toàn thắng? Bởi vì đấy là đấng của Chúa, có sức mạnh của Chúa. Chúa sai đến để giải phóng dân, vậy đánh đâu thua đó, thế làm sao giải phóng được? Đấy, thành ra như vậy anh chị em thấy rõ nhỉ. Tức là đấng Mêsia như thế, phải đấng toàn thắng, đấng giải phóng, đấng luôn luôn thắng. Rồi, nên cái việc Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá là chuyện rất giỏi, rất giỏi. Mà anh chị em biết, người Do Thái lại nhắc lại lần nữa là cái đầu của họ là rất cụ thể, rất cụ thể. Nên nếu mà một anh bị đóng đinh trên thập giá mà anh ấy lại bảo là các anh nhớ chưa, tôi là Mêsia đây, thì người ta bĩu môi, người ta cười, người ta biểu trời ơi, nó đúng là tầm bậy. Đâu nào, người ta không thể tin được những chuyện như thế. Không ai có thể tin được một người bị đóng đinh như thập giá mà người đấy lại bảo dạ tôi là người của Chúa đây, tôi được khước giàu đây, tôi là người Mêsia đây, tôi đến cứu các anh đấy. Anh cứu anh chưa xong, anh cứu mình sao anh cứu tôi người khác được đấy. Thành ra cái câu trả lời vừa rồi là chính xác đấy. Đấy, thành ra anh chị em thấy nó nối được. Thành ra tôi mới hỏi rằng đấng Mêsia đối với người Do Thái, đấng Mêsia phải là đấng nào? Đấng toàn thắng. Và như thế Đức Giêsu mà bị đóng đinh thập giá thì dĩ nhiên không phải là Mêsia. Hội Mêsia không ai đời nào mà lại bị như thế. Vậy câu tiếp nè, vậy nếu Đức Giêsu trên thập giá muốn chứng tỏ mình là Mêsia thì phải làm sao ạ? Thì phải xuống thôi, xuống thôi. Và chẳng những xuống, phải ghè cho chúng nó mỗi đứa một trận đấy. Thì ông nào vặn cổ từng tên ấy, thì lúc đó nó mới sợ, nó mới biết thế nào là lễ độ, anh hiểu không? Đó, chứ còn đi đó, đấy, đó, không có cách nào khác. Và người Do Thái là rất cụ thể nha, rất cụ thể. Đấy, anh mà bảo là Mêsia thì anh không thể đứng trong cái tư thế của một người thua như thế được. Anh phải đứng trong tư thế người thắng là anh phải xuống, đó, thế thôi. Người ta đóng anh vào thì giờ anh tự ra được, đấy. Và anh đồng thời anh phải làm được chuyện này chuyện kia mà khiến cho người ta bảo dạ em bái phục, em bái phục đại ca, rồi không có cách nào khác hết. Vâng, thế anh chị em hiểu câu hỏi này nhé. Đấy. À, tại sao người Do Thái lại muốn Đức Giêsu tự cứu mình? Bởi vì chỉ Đức Giêsu mà tự cứu mình như thế thì may ra mới chứng minh được. Bởi người ta thách thức anh mà. Ừ, người ta thách thức anh thì anh phải làm cái điều kiện của người ta thì người ta mới tin anh được chứ. Vậy câu số 3 anh em thấy được lắm phải không ạ? Vâng. Nhưng mà câu số 4 lúc nãy nó dường như nói nhiều lần quá thì đâu cần nói. Tại sao Đức Giêsu, nhưng mà tôi thích nghe anh chị em nói mà trả lời có một câu có ba chữ thì tôi mê nể đây nha. Đây câu hỏi nè, tại sao Đức Giêsu không muốn tự cứu mình, tức là không muốn xuống khỏi thập giá? Tại sao Đức Giêsu không muốn tự cứu mình? Thì câu trả lời của anh chị em chỉ được ba chữ thôi, vì ngài, hai chữ nữa thôi. hai chữ thôi. Vâng, để cho nhân nhà. Vâng, vì ngài.
Dạ, vì ngài theo ý cha.
Vâng, dài quá. Dài quá, hai chữ nữa thôi. Vì ngài, hai chữ nữa thôi. Vâng, vâng.
Thì thằng cha là vì ngài muốn cha cứu.
Dài quá. Muốn cha cứu của ba chữ, có hai thôi.
Cái cha là ngài vâng phục cha.
Ba chữ, nó hai chữ thôi mà nó nói. Có hai chữ mà.
Vâng lời.
Mà hai chữ này là ngon lắm anh ạ. Hai chữ này là chắc hơn những cái chữ vừa rồi lắm á. Không, hai thôi. Hai thôi. Ở đây có ai hai chữ mà hai chữ là nặng ký lắm á. Chỉ có hai chữ tôi không dám đọc chữ thứ ba, nói thứ ba các anh chị biết hết rồi còn gì nữa. Nên tôi phải nên vì ngài thế thôi. Ngài không tự cứu mình vì ngài.
Dạ thưa cha, vì ngài cứu chuộc ạ.
À, vâng, có người ngồi ở trong đà đấy.
Dạ thưa cha, là con nghĩ là bằng lòng.
Bằng lòng, không phải là bằng cấp mà là bằng lòng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là Chúa tín thác.
Ba chữ. Vì Ngài, Chúa tín thác. Không phải đọc vì Ngài rồi thêm hai chữ nữa thôi. Vâng.
Dạ thưa là vì Chúa khiêm nhường ạ.
Vẫn chưa được. Vâng, vì Ngài hai chữ rồi.
Dạ vì Chúa tin cha. Vì Ngài tin cha. Tin cha.
Cha theo con nghĩ là vì cha yêu thương.
Vì Ngài mà ta đang nói chứ vì Ngài thêm hai chữ.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là vì Ngài yêu ta. Thưa cha, nó là từ phó thác.
Vì Ngài phó thác. Ồ. Ồ, sao cái chữ dễ thế mà không. À đúng rồi, tuy nó dễ nhưng mà tìm ra không đơn giản.
Vâng. Thưa cha, vì Ngài không muốn.
Nữa lẽ phải hỏi thêm là tại sao Ngài không muốn.
Vì Ngài là con.
Ồ, ồ, em gái của tôi đã trả lời chính xác ạ. Ô lạy Chúa. Vì Ngài là con. Vì Ngài là con. Thế thôi. Hỏi tại sao Ngài không tự cứu mình. Thì lúc nãy tôi đang nói là cha đưa lên mà ủa. Đấy, thế thôi. Tại sao Ngài không tự cứu mình. Bởi vì Ngài là con. Chúng tôi không phải lo chuyện đấy. Chúng tôi không phải lo cho tôi. Đấy thôi. Vâng, và chính cha lo cho tôi. Và nếu cha muốn như thế nào thì tùy đấy. Vâng, xong rồi. Mà chỉ điều đó nó mạnh hơn tất cả những câu trả lời khác. Anh chị hiểu không? Những lý do khác nó không cô được. Còn tôi là con, nên ba tôi biểu tôi ở đâu thì tôi ở đó. Đặt tôi ở đâu thì tôi ở đó. Cha tôi khi nào làm khác thì. Mà anh chị em thấy thái độ rất là nhẫn nhục. Rất nhẫn nhục, rất chịu đựng. Và như thế cái chữ là con nó đồng nghĩa với tất cả những chữ anh chị em nói. Nó là phó thác, nó là anh chị em nói, nó là tin tưởng, nó là yêu thương, nó là tất cả cái đó. Nhưng mà đơn giản, tôi là con. Rồi, vâng, cảm ơn anh chị em. Đấy, anh chị em thấy cái câu số 4 này xem ra lại cũng hoa hay đấy nhỉ. Hay đấy. À, câu số 5 nè, vâng. Ồ, câu này thì dễ. À, đọc Luca 23, 40-41. Qua câu nói của anh trộm lành, bạn thấy tâm hồn anh như thế nào? Tức là bạn đọc nguyên câu ấy, bạn thấy ủa anh này trong lòng của anh nhiều thứ hay lắm đấy. Mà ai mà đọc từ từ ấy, chứ có đọc nhanh là thế nào cũng hụt. Có ai sẵn sàng chưa? Qua câu nói của anh trộm lành, bạn thấy tâm hồn của anh như thế nào? Thứ nhất, đọc câu đó trước cho mọi người nghe.
Luca chương 23 câu 40 đến câu 41. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Thế ra thứ nhất,
anh đọc là từng câu trong đó thì nó ra cái câu này, cho nó ra là anh ấy tâm hồn anh như thế nào. Thì dựa vào câu anh nói ra tâm hồn.
Thưa cha, tâm hồn anh là một người có lương tâm.
Có lương tâm dựa vào đâu? Thưa đọc cha, cái câu lên.
Đó là nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Có nghĩa là anh cũng biết kính sợ Thiên Chúa.
Anh là người kính sợ, anh chê anh kia không kính sợ rồi.
Bởi vì anh biết rằng là mình có tội. Rồi câu 41 là chúng ta chịu như thế này là đích đáng, có nghĩa là anh biết tôn trọng sự thật.
Tôn trọng sự thật.
Vâng.
Đích đáng.
Nghĩa là cái tội của anh làm thì anh chấp nhận cái hình phạt như vậy.
À tức là vâng đấy, tức là anh chấp nhận cái hình phạt vì anh thấy là đáng. Cái hình phạt của anh đích đáng chịu đây, đang đóng đinh đây là xứng đáng. Tội đấy thì như này là xứng đáng rồi.
Vì xứng với việc đã làm, nghĩa là anh đã gây ra cái tội để mà chịu.
Rồi.
Chứ ông này đâu có điều gì trái, có nghĩa là anh cũng cái lương tâm của anh biết nhận định, biết phân định đâu là điều phải và đâu là điều gì trái.
Rồi.
Và anh bênh Đức Giê-xu.
À, bênh Đức Giê-xu câu nào?
Câu cuối cùng cha. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái.
Vâng. Hết chưa?
À, dạ thưa cha, có nghĩa là theo con thì cái tâm hồn anh cũng biết sám hối, chân thành sám hối, vâng, chứ không phải là một cái lòng cha già đá theo con vậy.
Chân thành sám hối như là phân chân thành thành kính phân ưu. Vâng, cái anh đang nói cái anh này, anh ấy nói này, nhưng tên kia mắng nó rằng, rất là mắng nhỉ. Cái mắng cũng là hại là hay, tức là anh, cái anh trộm lành ấy, anh ấy thấy cái tên này nói tầm bậy ấy. Mà cái anh trộm dữ ấy, chứ gọi là trộm dữ thì cho nó gì, anh trộm dữ này nó khôn thật á. Thay giống mấy ông kia là nói là anh ngon anh cứu lấy mình đi, cứu lấy mình. Còn anh này làm cái gì, anh này nói cái gì, hãy cứu lấy ông và cứu tụi tôi nữa nhé, trời ơi còn tụi tôi còn hai đứa nè, thấy không, ông cứu luôn thể cho nó ngon đấy. Khôn thiệt đấy, anh giờ trộm dữ là khôn đấy, thế cứu chúng tôi nữa đó, rồi thế hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa. Thì cái anh này nó nghe thấy anh này đòi cứu này kia đó, thì anh nói mày, mắng nó, tức là bảo nói cho nó biết mày nói như là sai đấy, mày đang chịu chung một hình phạt bởi vì tất cả ba người đều bị đóng đinh, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Một cái người đã bị đóng đinh rồi mà cũng không sợ Chúa, mà dường như lúc nó đóng đinh là đâu có sợ nữa, đúng không? Tức là bởi vì nó chưa sợ Chúa lúc chưa đóng đinh thôi, đóng đinh là cái đâu là coi như đâu có sợ gì nữa, mà mày không biết sợ Chúa. Và anh ta nhìn nhận tội của anh ta và cái hình phạt này là coi như là công bằng. Chúng ta chịu như thế này là xứng đáng, vì xứng với việc ta đã làm, mình làm bậy thì giờ mình bị phạt là đúng rồi. Và anh ta đã khẳng định sự vô tội của Đức Giêsu, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Đấy. Và anh nhận nói rằng là như thế là Đức Giêsu là không có đấy, 40 41 đấy, anh chị em thấy thì đã đúng là anh ta có bệnh Đức Giêsu và khẳng định cái sự vô tội của Đức Giêsu. Vâng, thành ra ở đây câu hỏi của tôi, bạn thấy tâm hồn anh là người như thế nào? Thì đúng là anh ấy chấp nhận cái hình phạt đó. Anh bị đóng đinh, anh bảo ôi này mình phạm tội như thế, và đồng thời anh ấy thấy Đức Giêsu không phải là cái người đáng bị đóng đinh. Mà ở đây nó có cái gì đặc biệt đó, mà anh ấy nhìn thấy nơi Đức Giêsu có cái gì đặc biệt, và lát nữa anh chị em có thể thấy. Câu số 6 là câu rất dễ, chúng ta chỉ mất 1 phút để xong thôi. Và câu 6 là câu kế tiếp của anh ấy. Câu này có một bài hát mà nhóm Tè Dê rất là thích hát, không biết lấy ai ở chợ ông Mỹ nào đó. Jesus remember me, lạy Đức Giêsu xin hãy nhớ đến chúng ta. Và như vậy ở đây anh chị em thấy đấy, như vậy ai sẵn sàng câu này này, đâu rồi. Vâng, tức là thứ nhất đọc 23-42, rồi câu hỏi này là dễ nên chỉ cần đọc những câu sau là đủ. Có ai gọi tên Đức Giêsu nhưng mà như anh trộm lành không? Nhưng mà tôi cũng có một cái bẫy ở đây. Có ai gọi tên Đức Giêsu như anh trộm lành không? Bây giờ rồi ai sẵn sàng câu này rồi thì dễ.
Dạ thưa cha, con thấy duy nhất có ông này, anh này gọi Chúa Giêsu là ông Giêsu ơi thôi. Còn là những tham chiếu khác thì cũng gọi là Giêsu, nhưng mà có thêm cái gì đấy, thêm cái đầu hay là cái đuôi gì đó, cho nên chỉ có
giờ
một
trước
lần.
Hết chị đọc là Luca 4:34 này.
Ô thần ô uế nhập la to lên rằng: ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông
rồi như vậy là như vậy
tôi.
Quỷ gọi Đức Giêsu là gì ạ?
Là
ông
Giêsu
thêm chữ gì Nazareth để phân biệt với những ông Giêsu ở vùng khác. Nazareth là làng của Ngài. Rồi 8:28 vẫn là quỷ đây. Quỷ gọi Đức Giêsu là ông Giêsu Nazareth. 8:28 quỷ gọi Đức Giêsu là gì?
8:28 quỷ nói: lạy ông Giêsu con Thiên Chúa tối cao.
Con Thiên Chúa tối cao.
Chuyện tôi can gì đến ông?
Vâng.
Tôi xin ông đừng hành hạ tôi.
Vâng, nó luôn luôn hai lần nó đều luôn bị đe dọa. Và nó gọi tên Đức Giêsu, và lần thứ hai này nó không những chỉ gọi tên mà còn cho biết Đức Giêsu chức gì nữa. Ấy, danh hiệu của Ngài là cái gì? Cái căn tính của Ngài là gì? Đấy, ở đây nói đến là con đấng tối cao. Vậy là nó biết rõ Đức Giêsu là ai. Và anh chị em biết, tôi nghe người ta nói rằng khi mà biết rõ tên một người là mình có thể nắm được người đó. Đấy, ở đây là biết rõ. Rồi bây giờ người thứ ba gọi tên Đức Giêsu là 17:13.
Người thứ ba đó là anh Phong Hủy người Samari.
Anh Phong Hủy người Samari, vâng.
Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. 10 người Phong Hủy, xin lỗi, 10 người Phong Hủy. Lạy thầy Giêsu.
Lạy Thầy Giê-xu,
xin rủ lòng chúng tôi.
Thương chúng tôi. Vâng, đấy là 17, 13 phải không ạ? Rồi cuối cùng này, 18, 38, tôi đánh sai đó, không phải 17, 38.
18, 38. Anh mù thành Jericho kêu lên rằng, lạy ông Giê-xu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi.
Vâng, như thế ở đây có gì đặc biệt nhỉ? Lạy ông Giê-xu,
con
thêm...
vua David.
Vâng. Vâng, con vua David, ở đây có thêm chữ con vua David nữa. Vâng, thế được rồi. Em thấy như vậy là những người gọi tên Đức Giê-xu thì cả thầy trong Tin Mừng Luca là mấy người ấy nhỉ? Tức là cả thầy là 5 lần, đúng không? Cả thầy tất cả là 5 lần, cả lần ở trong bài phúc âm này nữa. Và như vậy chỉ có thấy những người phong họ vẫn cũng gọi là Đức Giê-xu chứ họ đâu có thêm cái gì vào sau phải không?
Họ thêm là con vua David, lại ông Giê-xu con vua David.
17, 13 cả.
17, 13 là lại thầy Giê-xu.
Lại thầy Giê-xu, đấy. Như vậy là ở đây là không gọi Đức Giê-xu mà gọi là lại thầy Giê-xu. Chỉ có anh trộm lành này mới gọi Đức Giê-xu là gọi trơn thôi. Mà tôi báo cho anh chị em biết là những chữ như tụi mình hay dịch ấy, là Đức là chữ thêm vào ấy. Ngay cả chữ ông ấy, cũng là chữ thêm vào ấy. Đấy. Chỉ có Giê-xu thôi chứ không có chữ thêm. Việt Nam mình chả lẽ gọi trống như thế là bất lịch sự lắm. Mà vì thế phải thêm Đức rồi ông. Chứ cái anh chị em mà nghe được cái giọng của anh trộm lành trên thập giá mà anh ấy nói thế này thì anh chị em rất thích ấy. Giê-xu ơi, xin nhớ đến tôi. Thế thôi. Đấy. Đấy. Thầy chỉ có anh trẻ người phong phải không ạ? Ở đấy là lạy thầy Giê-xu. Còn những người khác là lạy Giê-xu con vua Nazareth hay là con đấng tối cao lại gì đấy là thêm. Còn chỉ có anh này là người duy nhất mà anh chị em cũng nhớ chữ lạy cũng thêm vào. Không có chữ lạy. Nếu cùng lắm chắc Việt Nam phải gọi là Giê-xu ơi, xin nhớ đến tôi. Jesus remember me. Giê-xu ơi, xin nhớ đến tôi. Không có chữ ông ạ. À, không có chữ ông. Đấy, thế này thế khác. Mà cũng không có chữ Đức cả, dĩ nhiên. Đấy. Anh chị em thấy thành ra ở đây anh chị em mà cầu nguyện bài này mà nghe được cái giọng của cái anh chàng bị đóng đinh gần chết mà anh ấy gọi tên Đức Giê-xu thì rất thú vị. Đấy là một điều lạ lùng. Lát nữa anh chị em xong câu kế anh chị em mới thấy. Có ai gọi tên không? Thì hồi xong rồi ạ. Đấy, câu số 7 mới đụng đến cái gì sâu hơn của cái lời anh ấy gọi. Đấy, anh ấy nói, Giê-xu ơi, xin... chưa hết, lúc nãy thì mình chưa đọc hết câu này đâu. Tức là anh ấy gọi là Giê-xu ơi, xin gì nhỉ? Xin nhớ đến tôi. Giê-xu ơi, xin nhớ đến tôi. Khi nào? Vâng, khi ngài, đấy... khi ngài vào nước khi vào nước của ngài, tức là khi vào nước của ngài là khi ngài vào nước của ngài đấy, khi không phải là khi vào nước mà chính là khi ngài vào. Anh chị em mà để ý kỹ mới thấy câu nói của anh này trên thập giá là một câu rất lạ lùng. Anh chị em hỏi tại sao lạ lùng chứ, hãy xem mà xem. Một anh bị đóng đinh gần chết nói với một anh khác bị đóng đinh gần chết mà lại bảo rằng Giê-xu ơi, xin nhớ đến tôi. Nhớ lúc nào? Dạ nhớ lúc nào mà ông vô nước của ông ấy thì ông nhớ tôi. Anh chị em có hiểu không? Khi nào ông vô nước của ông ấy, một anh sắp chết đến nơi như thế, nhục nhã như thế mà bây giờ lại có nước. Khi nào ông vào nước của ông ấy, ôi trời, cái ông này ông có nước riêng ra ấy mà ông lại vào nước của ông ấy mà lại xin ông nhớ, không biết là nhớ để làm gì. Nhớ thì ông cho tôi vô theo hay là nhớ cho tôi một cái chức gì trong nước của ông chăng? Giống như là hai anh Gioan và Giacôbê là xin chức ấy. Đấy, anh chị em thấy cũng thành ra cái chuyện này là lạ lắm đấy. Đấy, thế. Đấy, câu hỏi này, anh tin người đang chịu đóng đinh cùng với anh là ai? Đấy, câu hỏi này hay. Dựa vào cái câu anh ta nói, Giê-xu ơi, xin nhớ đến tôi khi nào mà ngài đi vô nước của ngài. Đang chịu đóng đinh về ai? Đấy, rồi ở đây, à, đấy, vâng, đấy, tại sao lại câu hỏi này lại khó chịu nữa? Tại sao anh lại có thể có được một cái niềm tin mạnh như thế đối với một người sắp chết nhục nhã trên thập giá, một cái người sắp chết nhục nhã thập giá mà sao anh lại tin cái ông ấy là gì có nước rồi xin nhớ nữa. Trời ơi, đấy thế rồi. Có ai thích câu trả lời này không ạ? Câu này là khó chứ, hơi khó hơn một tí.
Dạ thưa cha, câu Luca 23:42 con đọc thấy thì con thấy anh tin người đang chịu đóng đinh cùng với anh là người có thể cứu được anh, là đấng mà mọi người kết án oan sẽ cứu được anh. Anh biết người là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Trong Luca 22:29-30
chị đọc hai câu đó cho mọi người nghe xem.
Vì thế thầy sẽ trao vương quốc cho anh em như cha thầy đã trao cho thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với thầy trong vương quốc của thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Anh có niềm tin vào người sắp chết như vậy chứng tỏ cả cuộc đời anh không biết cậy dựa vào ai, tin tưởng vào ai để mà sống cuộc sống bình thường. Nên anh thấy Giêsu bị kết án oan mà anh không thể làm gì được, vì anh, chính anh cũng là nguyên nhân của cái chết của Giêsu đang bên cạnh anh. Nên anh thấy anh bị như vậy là đích đáng vì xứng với những việc anh đã làm. Trong Luca 23:41 chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Anh chỉ cầu mong và thưa trong Luca 23:42 rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Anh biết Giêsu cũng sẽ phải chết phần xác như anh, nhưng cái chết của Giêsu có điều gì khác với anh, nên anh tin Giêsu có thể giúp anh đặt trọn niềm tin cuối cùng của anh vào Giêsu. Vì chỉ xin Giêsu nhớ đến thôi, chứ không nói Giêsu cho tôi điều tôi muốn. Anh rất khiêm hạ với cái câu xin mà Chúa đã rộng lòng và Chúa ân thưởng cho anh điều đó ngay tức khắc.
Con vâng, xin cảm ơn chị. Vâng, vâng. Vâng, ở đây câu hỏi đó là anh tin người đang cùng chịu đóng đinh với anh là ai? Đấy, và khi tôi mời anh chị em đọc Luca chương 22 câu 29-30, Đức Giêsu nói những chuyện về nước của Ngài, nói chuyện với ai vậy? Với tông đồ chứ, cái ông cướp này ông làm gì mà biết những chuyện đó, đúng không ạ? Và nhưng mà anh chị em đọc 29:30, anh chị em thấy Đức Giêsu nói về nước của Ngài, đúng không? Và nước đấy là nước ai trao cho Đức Giêsu? Đấy, đấy chứ không phải nước của Ngài. Thì đây anh chị em nhớ dùm tôi là khi chúng ta đọc kinh lạy cha, chúng ta nói đến nước gì? Nước gì? Nước cha chỉ đến. Câu hỏi này, nước cha với nước Giêsu là mấy? Là một đấy. Và khi bất cứ ai mà tin Đức Giêsu thì thuộc về nước Đức Giêsu. Ngay khi thuộc về nước Đức Giêsu thì thuộc về nước cha, không có hai nước đâu ạ. Anh hiểu không ạ? Không có hai nước, có một nước rồi. Nhưng mà chính vì thế tôi thú thật anh chị em, tôi cũng hơi ngập ngừng một chút khi có bài hát đã hát câu này ạ. Anh Châu có nghe được không? Nước mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới. Đấy, ở đây. Có ai nói với anh là sai thần học á? Có ông cha nào nói như thế không? Hay là anh mới nói á? Vâng, đấy, chị có thấy sai không ạ? Có sai, nước mẹ thống trị. Ủa, nước mẹ thống trị đúng rồi. Thống trị chiến sĩ lên đường mới. Như vậy chị có đồng ý, có ai đồng ý á? Đâu sai. Đấy, thành ra như vậy anh chị em lúc đó chắc tôi lại phải nói với anh chị em là nhớ hay chưa, nước mẹ với nước cha là một đó nghe. Đấy, đấy, hệ họ đấy, đấy, thành ra cũng thỉnh thoảng là cũng hơi đi quá một chút đấy anh chị em không? Với anh em tin lành nghe này là họ khó chịu lắm, họ không chịu đâu, họ thấy cái này là nó quá đáng. Đấy, có nước cha, nước Đức Giêsu, đấy, ở đây nước Giêsu khẳng định, nhưng mà trong kinh thánh mà lại có nước của Đức Mẹ nữa thì là quá đáng. Đấy, thành ra nếu anh chị em nào ở đây thích làm nhạc, thích làm những bài hát, nên đi học thần học chứ nếu không nó ra càng lắm. Vâng, thế thì anh chị em thấy rồi. Thôi bây giờ trả lại cái câu hỏi của chúng ta. Đó là anh đang chịu đóng đinh với ai? Đấy, nhưng mà câu hỏi khó lắm. Thế này tôi đâu trả lời được. Tại sao ở trên thập giá như thế mà anh lại có cái niềm tin như thế với một cái người nhục nhã như thế? Anh ấy dựa vào đâu ấy chứ? anh chị em thử đoán xem, anh chị em đọc xích xích coi. Ừ đấy, đấy, rồi mời chị Lan đi coi. Tức là dựa vào cái gì ở trong cái bài phúc âm này ấy mà xích lên ấy, chứ không phải là nói trống được, mà nói là có cái chỗ này nè, thì đó anh ấy đóng đinh rồi anh thấy vậy nè, đấy biểu à chắc cái người này là đặc biệt, người này không có tội nghe, người này thế này người kia thế kia đó. Rồi
chính trên thập giá nói lên tình yêu của tử tội Giêsu, người chấp nhận hy sinh mạng sống và sẵn sàng tha thứ tất cả, theo Luca chương 23 câu 34. Tình yêu đã biến đổi lòng người trộm lành. Anh không theo tính A-dua của tên trộm không thống hối. Anh trộm lành chiêm ngưỡng người tử tội Giêsu bằng đức tin, không chỉ nhận ra được ông Giêsu là một người vô tội, nhưng còn thấu hiểu chiều kích dài rộng cao sâu tình thương của Đức Kitô, theo Ê-phê-sô chương 3 câu 14 đến câu 19. Câu viết đây là vua dân Do Thái là một câu đầy mỉa mai do tổng trấn Phi-la-tô sáng tác ra. Theo Gioan chương 19 câu 15 đến câu 22, nhưng lại được điều đích thực Đức Giêsu đúng là vua cứu thế, người đi vào vương quốc của người và đưa vào đó tất cả những ai tín thác vào người, trong đó có tên trộm lành.
Vậy thôi mời chị nói đi xa quá.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, nếu dựa vào cái câu mà anh trộm lành nói với Chúa Giêsu, ông Giêsu ơi, khi nào vào nước của ông xin nhớ đến tôi, thì con để ý đến hai từ, đó là từ Giêsu và từ nước. Về Giêsu đó thì Giêsu theo tiếng Hebrew có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Cái lúc mà người ta đau quá rồi thường người ta phải kêu Thiên Chúa cứu. Thì đó thì đó là cái mà con chú ý từ Giêsu. Từ thứ hai là từ nước. Từ nước này nó có liên quan với từ vua và từ Kitô ở phía trên theo mạch văn. Với các thủ lãnh thì họ nói nếu ông là Đấng Kitô thì hãy tự cứu mình đi. Còn với lính Roma thì họ nói nếu ông là vua dân Do Thái thì hãy tự cứu mình đi. Cho nên khi anh trộm lành chứng kiến và nghe được những lời của các thủ lãnh cũng như là của lính trắng do Roma nói, thì anh ta có một sự liên kết về Giêsu này. Giêsu này vừa là Đức Chúa cứu mà vừa là vua dân Do Thái, vừa là Đấng Kitô, cho nên Giêsu này là vua Kitô. Mà theo như người Do Thái thì Đức Kitô sẽ là Đấng vinh quang không bao giờ thua hết, luôn luôn chiến thắng. Nhưng mà với Kitô này thì có lẽ, mặc dầu theo Tin Mừng Marco thì bí mật Messiah thì Chúa Giêsu không nói Đấng Kitô sẽ như thế nào cho dân chúng biết, nhưng chỉ tiết lộ cho các môn đệ biết thôi. Nhưng mà theo con thì có thể khi đồng bàn, anh ta làm có thể là một kẻ tội lỗi đã từng đi theo Chúa và đã từng đồng bàn với Chúa chăng, và đã được các môn đệ tiết lộ là Đấng Kitô này sẽ phải chịu đau khổ rồi sẽ phục sinh. Vua Kitô có vương quốc của Ngài do Thiên Chúa ban, và Đấng ấy sẽ ban vương quốc này cho các môn đệ của Ngài, được nói trong Luca chương 22 câu 29 đến 30. Anh có niềm tin mạnh mẽ như thế có thể vì anh cũng đã từng đi theo Chúa Giêsu và nghe Ngài giảng, cùng ăn uống với, đồng bàn với Chúa như thế. Rồi khi đồng bàn thì có thể là các môn đệ đã tiết lộ cho anh cái bí mật đấy. Rồi rằng Ngài có một vương quốc. Hơn nữa anh thấy cách hành xử của Chúa Giêsu từ hồi nào đến giờ quá tốt đẹp, và nhất là ngay cái lúc mà đau đớn nhất trên thập giá thì Ngài vẫn rất là mẫu mực trong cách hành xử của Ngài, nên cái niềm tin của anh nó càng được tăng hơn, được mạnh hơn. Con xin hết.
Vâng, thứ nhất là cái việc là anh ấy có đi theo Đức Giêsu là không biết được, ông lò đèn cướp ấy ở mà theo. Thứ hai là anh có nghe chắc là không. Vâng, như thế tôi xin trả lời câu này để anh chị em thấy. Thường thường á, là khi trả lời một câu như vậy là chúng ta phải dựa vào bản văn á. Thế thì anh chị em có thể dựa bản văn như thế này được không? Tại sao anh này lại mến Đức Giêsu? Tại sao anh lại mến Đức Giêsu khi anh bị đóng đinh? Rồi khi anh vác thập giá lên, trước khi đóng đinh thì có vác thập giá nữa. Rồi lúc đóng đinh, rồi tại cái cung cách, nhưng mà chị đã bắt đầu suy nghĩ đến việc là cái thái độ của Đức Giêsu tại sao thái độ Đức Giêsu trong những cái giây phút cuối cùng đời mình mà lại làm cho anh ấy thấy rằng Đức Giêsu không phải là người như mọi người. Đây không phải là một cái anh tội lỗi, bê bối. Thì tôi tưởng là nếu anh chị em lấy Luca thì anh chị em thấy có thể, nên là có thể thôi ạ, không có chắc đâu. Nhưng mà có thể là chính vì những điều nho nhỏ như thế đập vào mắt anh ấy nên anh ấy tin Đức Giêsu là người tốt. Trước hết là người tốt đã. Khoan nói là những là ai. Thí dụ đây, ông thí dụ như ở đây, Đức Giêsu đi đến, bắt đầu lên núi Sọ thì có đông phụ nữ, anh chị em thấy chưa? Đó là chương 23 câu 27, dân chúng đi theo người đông lắm. Đấy. Có tử tội nào mà chết như thế mà dân chúng đi đông như thế không? Đó, một cái người ăn cướp mà mình đi theo anh ăn cướp làm gì? Đi theo đông lắm, trong đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người, than tương tiếc người. Và Đức Giêsu thấy người ta thương tiếc như thế, Ngài quay lại nói với họ: các chị ơi, chị đừng có khóc cho tôi, khóc cho phận của mình, khóc cho gia đình của mình. Có phải là anh ấy nhìn thấy cái việc Đức Giêsu đi lên núi Sọ mà có đông người đi theo như thế không? Rồi bây giờ điều thứ nhất. Điều thứ hai, nét thứ hai, xích tới Đức Giêsu bị đóng đinh. Đấy, anh ấy một bên, anh kia một bên, Đức Giêsu coi như là ở giữa đi. Đấy, cùng một lúc với hai bên. Trên thập giá, lúc nãy tôi có nói với anh chị em rồi, khi một người bị đóng in thập giá là đời tàn rồi, không còn một cái gì hy vọng, và cũng không cần phải sợ Chúa nữa. Tại sao vậy? Bởi vì sợ Chúa thì giờ cũng chết thôi, sợ hay không sợ thì cái chết cũng đến. Và tất cả lần trước học rồi, tất cả cũng vào Seol thôi, cũng vào âm phủ thôi, chứ bây giờ có ca tụng thì cũng chẳng có ra tránh được ạ. Tránh là tránh cái chết, còn bây giờ cái chết đã có rồi thì tránh gì nữa. Thì trong cái giây phút mà con người cùng cực như thế, con người bị cám dỗ là không còn sợ Chúa như thế nữa, bởi vì có gì đâu mà phải sợ, đóng đinh rồi thì chết. Chính lúc đó Đức Giêsu thay vì nói những câu xúc phạm đến Thiên Chúa thì Ngài lại cầu nguyện: lạy Cha, xin tha cho họ. Ngài lại xin tha thứ, và Ngài lại còn biện hộ cho người ta: họ khờ quá, họ không biết việc họ làm, nên họ đóng đinh con vậy thôi, thì họ không biết thì thôi Cha tha cho người ta, chứ họ không có tội gì đâu. Một cái thái độ của một cái người như thế là quá lớn, quá lớn. Chính những người đóng đinh mình bây giờ mà Ngài lại rõ ràng là đang khó có ai mà trên thập giá lại đi cầu nguyện nữa. Cái giờ đấy không phải là giờ cầu nguyện nữa. Giờ đấy là giờ rất bực bội. Bực bội với con người đã đành, bực bội cả với Thiên Chúa nữa chứ. Thiên Chúa không cứu mình là mình rất tức ấy. Thế ở đây thì Ngài nói như thế, và Ngài lại cầu nguyện, và Ngài lại xin tha, và Ngài lại biện hộ cho người ta. Và cái cử chỉ như thế rõ ràng Đức Giêsu là một đại nhân đấy, anh chị. Đấy. Vâng, thành ra thứ ba nữa là ở đây tôi cũng thêm một lý do nữa. Lý do thứ ba, Đức Giêsu rất bình thản trước những thách thức, đúng không nào? Đấy, bởi vì trước khi cái anh trộm lành này nó thách thức Chúa thì hai giai cấp kia đã thách thức rồi, thủ lãnh và lính tráng thách thức, và Ngài vui vẻ, Ngài không có phản đối cả. Ngài không phản đối gì cả, chứ không phải là như anh này cũng không có đòi Đức Giêsu phải xuống để chứng minh. Nhưng mà cái thái độ của Ngài, thái độ cam chịu, cái thái độ chấp nhận, cái thái độ tín thác, dường như anh ta đánh hơi thấy rằng giữa cái người bị đóng đinh này với Thiên Chúa có một tương quan tốt lắm, tốt lắm. Có thể gọi Thiên Chúa là Cha, và nếu Đức Giêsu gọi tiếng Aram, Abba, ba ơi, ba ơi đấy. Và nếu anh ta biết như thế, anh ta thấy cái chết này lạ quá à, anh ta một cái ốc này lạ quá à, tại sao ông ấy chết mà nhiều người đi đưa vậy, rồi sao mọi người ta khóc, rồi tại sao cái cung cách của ông ấy đĩnh đạc à? Không hề có một cái dấu vết gì. Và anh ấy nhìn thấy rằng sau đó anh mới nhận ra, anh bảo người này không có tội, chả có cái tội gì hết. Và nhưng mà vừa rồi đó, đó thì cái ý vừa rồi của chúng ta nghe đó cũng có một ý hay ạ, là tại sao anh lại nói đến nước. Thì cái ý vừa rồi là rất hay ở chỗ là chúng ta thấy nói nước, bởi vì ở trên nói đến Đấng Kitô, mà rồi nói đến là gì nữa, vua dân Do Thái, rồi anh chị em đừng quên là cái bản án ở trên trên đầu Đức Giêsu. Đấy, đấy, anh chị em thấy có bản án đấy, cũng để vua dân Do Thái. Và chính những cái chữ đấy, người ta cứ nói là ông là vua thì ông thế này đi, ông là đấy thế, ông là Kitô đi, thì chính điều đó làm cho cái anh trộm lành này nghĩ rằng, ồ, có lẽ ông này là vua. Ông là vua, nhưng mà không biết tại sao bây giờ ông lại bị kẹt như vậy chứ. Nhưng mà anh đã thấy cái cung cách của Đức Giêsu làm cho anh ta vẫn tin được rằng có lẽ là một vị vua. Mà có cái gì nó mà mình không hiểu được, và tại sao vị vua này ở đây, Messiah này lẽ ra là phải thắng mà tại sao lại thua. Và nếu đúng như anh ta đã nghĩ như thế thì anh ta khá thiệt rồi. Đức tin của anh ta là cao cấp thiệt, tức là anh tin rằng đúng ông này là vua thiệt, dù bây giờ ông đang tè tua như vậy, nhưng mà có ngày ông ấy sẽ vào nước của ông ấy. Còn làm cách nào không biết. Cái chết này ông chết rồi thì không biết sao ông vào, không biết. Nhưng mà chỉ biết rằng anh ta vẫn dám tin rằng cái người này khác lắm, người này cái chết không ăn thua, và cái nước của ngài này vẫn còn. Đấy, nước vẫn còn ở trên bảng, tất cả như thế. Đấy, thành ra tôi nghĩ cái lòng tin của anh này là loại rất là đặc biệt. Đấy, như vậy anh chị em có hiểu ý của tôi phải không? Anh chị em thấy tôi chú giải Kinh Thánh là như thế ạ. Tôi dựa vào bản văn ạ. Chứ tôi không thể tưởng tượng là anh này đã đi theo Đức Giêsu hay là đã nghe cái ông môn đệ nào nói về cái chuyện này thì chắc là có khó quá. Vâng. Cái gì ạ chị? Nó
nghe được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu.
Nếu mà Chúa Giêsu nói to thì người anh sẽ nghe được, vì anh có thể đứng gần. Một anh bên phải, một anh bên trái, bấy giờ Giêsu cầu nguyện rằng đấy. Thì nếu mà ngài nói lớn thì anh ta có thể nghe được. Vâng. Nhưng mà anh chị em thấy tôi có nói đến nhiều lý do đấy. Cả cái thái độ cam chịu của Đức Giêsu đứng trước những cái thách thức như thế. Lẽ ra đứng trước thách thức thì mình phải chửi vào mặt nó. Anh chị em hiểu không? Phải thế này thế khác ạ. Không ạ, ngài không, ngài rất là tình bình thản. Đấy, thế thì anh chị em thấy thôi, câu đó là coi như xong. Quá giờ, vâng rồi, quá giờ rồi. Đấy, thế thì tại sao anh ta lại có, thì tôi đoán đấy. Lý do của tôi là đoán đấy, chứ không phải là chắc đâu ạ. Chứ giờ sao thì mình phải dựa vào bản văn, thì mình nghĩ rằng là có thể là như thế. Rồi đấy. Rồi câu số 8 đi ạ. Anh xin gì với Đức Giêsu đang chịu đóng đinh? Câu này là dễ, chỉ xin có mỗi một điều. Xin gì anh chị em? Nhớ. Xin nhớ tôi thôi. Không hề xin đồ, không hề xin đồ, không hề xin chức, không hề xin, nhưng mà cũng không nói là xin vào nước của nhá. Khi nào ngài vô ngài cho tôi vào không, ngài mà xin một cái điều rất là dễ thương là xin nhớ. Và anh chị em ở đây, anh chị em nhớ là chữ nhớ là một cái hành động mà Thiên Chúa hay được nhắc ấy. Chúa nhớ, Chúa hãy nhớ đến lòng thương xót của Chúa, Chúa hãy nhớ đến tình thương. Mà trong kinh Kính Đức Mẹ có kinh hãy nhớ, đúng không nào? Kinh hãy nhớ, xin hãy nhớ. Đấy, đấy, thế thì ở đây anh chị em, tôi chỉ xin anh chị em đọc rất nhanh, trễ giờ. Luca 1:54 nhanh lên. Ai đọc dù 1:54 rồi 72. Thì coi trong đó có chữ nhớ. Đấy.
Luca 1:54. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Tiếp tục.
Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời.
Vâng, đấy, Thiên Chúa là có trí nhớ đấy. Vì Thiên Chúa là có trí nhớ, ngài hãy nhớ lại. Rồi 1:72.
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước.
Đấy, luôn luôn là Thiên Chúa có làm giao ước với dân của ngài, và dân của ngài lúc nào cũng nói Chúa nhớ lại giao ước của ngài nghe, Chúa đừng có quên nghe, Chúa đừng có bỏ nghe. Rồi Công Vụ chương 10:31.
Người ấy nói với tôi: ông Cornelio, Thiên Chúa đã nhầm lời cầu nguyện của ông và nhớ đến việc cứu trợ của ông.
Vâng, nhớ, Thiên Chúa cũng nhớ. Và đây Thánh Vịnh 106:4. Có người sẵn sàng rồi.
Lạy Chúa, xin ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân ngài.
Vâng, rồi thôi, để anh chị em biết là nhớ cũng là hành động của Chúa đấy. Chúa là thích nhớ lắm. Rồi chúng ta cứ phải nhắc cho Chúa nhớ nữa. Rồi câu số 9 ạ. đọc câu này là đáng là dành 5 phút nhưng mà hết giờ mất tiếc quá. Là Luca chương 23 câu 43, ngay sau khi anh này xin Đức Giêsu là xin nhớ đến tôi khi Ngài phô nước của Ngài, thì Đức Giêsu đã nói với anh ấy một câu tuyệt vời. Anh chị em coi câu 43, và người nói với anh đấy. Như vậy là trên thập giá vẫn nói chuyện được với nhau phải không? Vâng, vẫn nói chuyện được với nhau ấy chứ. Tôi bảo thật anh. Khi nào mà Đức Giêsu nói tôi bảo thật đó, tức là cái câu này là long trọng lắm. Hôm nay, đấy, như vậy là hôm nay này, anh này sẽ được này ở với tôi trên thiên đàng. Đấy, như vậy anh chị em nào mà muốn hỏi rằng lên thiên đàng tại thì nghĩa là gì? Thì lên thiên đàng là được ở với Đức Giêsu, ở với chính Đức Giêsu. Thế thôi, anh ta chỉ xin Ngài nhớ khi nào Ngài vô nước, Ngài nhớ. Ngài bảo nhớ chứ, nhớ anh ở với tôi đó. Vâng, đấy là thành ra cái lời hứa này là rất đặc biệt. Tức là như thế anh chị em thấy, đó là cái anh trộm lành này cũng là điều hơi hơi giống với cái anh mà lên đền thờ cầu nguyện đó. Được, đúng không? Cái anh đấy cầu nguyện, anh đang thu thuế đó, như thế anh ta được ơn cứu độ một cách rất là đơn sơ và dễ dàng. Vâng, và đấy,
thưa cha và tất cả anh chị em, ở trong câu 9 này, trong toàn bộ 10 câu hỏi là con thích nhất câu 9 này. Bởi vì cái lời hứa của Đức Giêsu đối với anh trộm lành, theo con nghĩ đó chính là lời hứa của Chúa đối với tất cả chúng ta. Mặc dù anh trộm lành chỉ xin một điều là xin Chúa nhớ đến anh ta khi Chúa vào nước trời, nhưng mà Chúa đã đáp lại ngay cái lời cầu xin của anh gấp nhiều lần cái điều anh xin Chúa nhớ thôi. Nhưng mà Chúa cho anh ngay là hôm nay, rất là nhanh chóng, ngay khi anh ta xin là Chúa bảo là ngay hôm nay đó, là anh ta sẽ được cùng ở với Chúa. Đấy, ngay cái việc mà cùng ở với Chúa là đối với chúng ta, nếu chúng ta sau khi chết đi mà được ở với Chúa thì đó là một cái diễm phúc vô cùng. Đó, sợ là chúng ta chỉ xuống địa ngục thôi chứ không được ở với Chúa. Và cái nơi ở là thiên đàng, là thiên đàng là một nơi ở tuyệt vời đối với người Kitô hữu của chúng ta. Đó. Còn trên thập giá, Chúa Giêsu hoàn toàn không mất niềm hy vọng, bởi vì khi mà Chúa hứa cái điều này với là anh trộm lành thì có nghĩa là Chúa đã tin tưởng Chúa Cha là sẽ cho Chúa Giêsu phục sinh, và khi phục sinh thì Chúa mới thực hiện được cái lời hứa của mình đối với anh trộm lành. Dạ, con xin hết.
Khi phục sinh, Đức Giêsu mới thực hiện cái lời hứa này đối với anh trộm lành. Vâng, khi Đức Giêsu phục sinh thì Đức Giêsu đưa anh ấy vào nơi ở. Khi Đức Giêsu bị đóng đinh, Đức Giêsu đã hứa kéo anh ấy lên. Lúc nãy anh Lê Minh có nói đấy, tức là khi trên thập giá, ngày khi nào tôi được treo lên thập giá, Gioan chương 12 câu 32, khi nào tôi bị treo lên, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Cái người đầu tiên được Đức Giêsu kéo lên chính là anh trộm lành. Anh trộm lành chính là người thợ đi làm vào giờ thứ 11. Anh ấy chả có công hết, cả đời của anh lo toàn lo làm chuyện bậy bạ, chả biết anh có giết người, anh cướp của gì không, nhưng anh làm bậy bạ không à. Và anh ấy rất là thống hối về tội của anh, chứ anh không bảo là không, tôi là tử tế, không, anh bảo không, tôi chắc chắn là bê bết ấy. Mà có khi chính cái lòng tin của anh ấy vào cái giây phút cuối như thế, mà cái lòng tin của anh, như tôi nhắc các anh chị em, lòng tin ấy lớn lắm, bởi vì là tin vào một cái anh sắp chết, tin vào một cái anh bị đóng đinh như mình, anh ấy làm gì có nước mới đi vào nước làm cái gì, thế mà anh ấy dám tin như vậy, thì có thể nói được cũng chính cái lòng tin như thế cứu anh ấy. Vâng, cảm ơn anh chị em. Coi như câu số 9 là xong rồi, câu số 10 là dễ lắm. Tại sao bài phụ âm này giáo hội lại đọc trong ngày lễ Kitô vua? Đấy, anh chị em có ai biết không? Dễ quá phải không? Có ai trả lời không? Nếu không trả lời là tôi trả lời đó. Đã trễ giờ rồi. Trễ giờ. Không trả lời vậy. Đấy, anh chị em thấy trong bài này có những chữ vua nào không? Có chữ vua không? Có mấy cái người chọc Đức Giêsu có nói chữ vua không? có. Trên đầu Đức Giêsu có chữ vua không? Có. Rồi cái anh trộm lành nó nói Chúa Giêsu làm sao? Nước, đấy, nước, đấy, thế thôi. Đấy, thành ra, đấy chính vì thế mà bài phúc âm này lạ thay lại được giáo hội chọn vào ngày lễ vui. Lễ Kitô vua là ngày lễ vui, ngày lễ cuối của năm phụng vụ là Đức Giêsu làm vua vũ trụ. Thế mà lại đọc cái bài buồn thiệt đấy. Cái bài quá buồn. Đức Giêsu hoàn toàn bị lép vế ở trên thập giá, như vậy là rất lép vế. Tức là nó nói mình mà mình không có đang không nói lại được. Vâng, đấy thành ra anh chị em mới thấy, thành ra tôi mới nói là đọc như thế. Vâng, đấy thành ra anh chị em thấy cái chắc này hết giờ rồi. Đấy thành ra ở đây cái bài được chọn đọc vì nó có những nét Đức Giêsu là vua. Và như thế anh chị em mới thấy trong bài này, ở đây tôi có nói đâu là những nét đặc trưng trong cách Đức Giêsu làm vua qua bài phúc âm này. Đức Giêsu làm vua theo kiểu nào? Đấy, vâng. Theo chỗ tôi biết đó, là người ta mà làm vua là người ta có nhiều vinh quang lắm. Trí nhớ của tôi nói cho tôi biết rằng, biết ít nhất một điều thôi mà hy vọng không sai, là ở Việt Nam mình có ông vua Bảo Đại. Ồ, cái ông ấy hay thiệt á. Ông ấy đi đến chỗ nào là những chỗ đẹp nhất đều có biệt thự của ông ấy. Nhá. Theo trí nhớ của tôi, ông có biệt thự ở Vũng Tàu, ông có biệt thự ở Nha Trang, ông có biệt thự ở Ba Mươi Thuột, ông đi săn ở đấy ông có biệt thự, ông có biệt thự ở Đà Lạt, mấy gái như thế. Đi chỗ nào là có biệt thự, gọi là dinh, dinh, đấy thế thôi. Mà chỗ ngon không à? À, chỗ ngon đấy, thế này khác. Đấy, tôi vô, thì nhiều khi tôi muốn nằm ở trên cái ghế của ông hồi xưa. Ghế được lắm, ở ghế nằm tự nhiên. Cái ghế ngồi không mà, mà ngồi lên cái là coi như là cả người nằm luôn. Vậy mới hay. Ờ, hay thiệt đấy. Đấy, rồi vợ nọ con kia, nhiều lắm. Tiền nhiều là vợ thay đổi rào rào. Đấy, hết lấy người này, lấy người kia, cái nào con là đẹp hơn lấy này, bỏ cái này. Cứ y vậy đó, nhà cửa sung sướng. Đấy. Và anh chị em thấy cái cách Đức Giêsu làm vua ở đây, đấy, anh chị em thấy chúng ta cứ tôn Đức Giêsu làm vua, chúng ta tưởng vua chắc là lắm quyền lắm, mà nói năng sang sảng. Để đấy khác rồi, nắm đầu người ta rồi có chữ thống trị, nước mẹ thống trị nữa không có đâu. Đấy. Mà nước Đức Giêsu buồn cười lắm, là không phải là thống trị mà là phục vụ. Đấy. Và cái sự phục vụ đầu tiên của Đức Giêsu ngay trên thập giá là đi là giúp cho cái anh này được về với mình. Cũng là một cách đi hầu người ta đấy. Vâng. Và là chỉ đến cứu. Đấy. Và Đức Giêsu ở đây đúng là đi cứu. Anh chị em có thấy buồn cười không? Đức Giêsu trên thập giá đã không cứu mình. Chị Mai Hương có đồng ý không nào? Và đã đi cứu cái anh trộm lành. Lại tiếp tục cứu nữa. Lại tiếp tục cứu. Chứ không phải là ngừng cứu ngừng lại trước đây không? Ngay trên thập giá này lại kiên quyết sống theo cái kiểu của đời mình. Tôi là vua. Tôi không cứu tôi. Chuyện cứu tôi là chuyện của cha tôi. Và tôi đi cứu người khác. Ngay trên thập giá tôi tiếp tục cứu người ta. Và tôi sẽ cứu mãi đến tận thế. Vâng, thôi được rồi anh chị em. Đấy, thì anh chị em thấy cách làm vua Đức Giêsu. Anh em xem mai mốt, anh chị em nhớ ngày lễ Kitô vua. Thì nhớ kiểu rất khác cái kiểu vua trần tục.